Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 37, Kỷ niệm ra khỏi Ai Cập, phần 3, Chúa hướng dẫn và bảo vệ. Theo sách Xuất Ai Cập chương 13 từ câu 17 đến câu 22. Kính thưa quý thính giả, lịch sử dân Israel đã chuyển sang một giai đoạn mới, một bước ngoặt quan trọng. Họ được ra khỏi Ai Cập, được tự do và bắt đầu hành trình tiến về đất hứa. Trong 27 chương còn lại của sách Xuất Ai Cập, phần kỹ thuật của Môi-se cho biết họ sẽ đi ngang qua biển đỏ, đi trong sa mạc và dừng chân tại núi Sinai để nhận các huấn lệnh của Chúa. Tuy nhiên, thắc mắc được nêu lên là vì sao Đức Chúa Trời lại dẫn dân Israel về đất hứa Canaan bằng con đường dài vòng qua sa mạc chứ không dùng con đường ngắn nhất dọc theo biển Địa Trung Hải. Chúa có dụng ý nào đối với tuyển dân? Ngài muốn Israel trở nên một quốc gia như thế nào sau khi được giải cứu? Xin quý thính giả cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 13 từ câu 17 đến 22 là phần kinh thánh chúng ta sẽ suy gẫm hôm nay. Vả, khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng, khi dân thấy trận mạc họ dời lòng trở về xứ Egypto chăng? Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Egypto. Môi-se dời hài cốt Joseph theo mình, vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng, chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Vả, chúng đi khỏi Sukkot, đóng trại tại Etam, ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Chúa không chọn cho Israel con đường ngắn nhất về xứ Canaan? Theo câu 17 và 18. Câu hỏi thứ hai, nhờ dấu hiệu nào dân Israel biết có Chúa ở cùng? Trụ mây và trụ lửa giúp ích gì cho dân Israel? Câu hỏi thứ ba, việc Môi-se dời hài cốt Joseph có những ảnh hưởng nào đối với đức tin của tuyển dân và mỗi chúng ta? Câu hỏi thứ tư, những sự kiện trong lịch sử cứu chuộc tuyển dân Israel có mối liên hệ ra sao với đời sống chúng ta là người theo Chúa ngày nay? Thưa quý thính giả, mặc dù tuyển dân Chúa vui mừng vì được tự do sau 400 năm nô lệ, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đang chờ đợi trước mặt mà Israel không hề biết. Nhưng Chúa biết rõ và Ngài chăn dắt dân Israel theo sự khôn ngoan thiên thượng. Trong phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, ông Môi-se trình bày ý định của Chúa về lộ trình dân Israel sẽ đi và lý do Chúa chọn cho họ lộ trình đó. Tuyển dân Israel thật được phước vô cùng vì họ ra khỏi Ai Cập để đi theo một hành trình có Chúa ở cùng, hướng dẫn và bảo vệ. Con đường Chúa dẫn đi là con đường thế nào? Chúa là đấng chăn chiên lớn, là người chăn giữ Israel, quan tâm đến phúc lợi lâu dài của họ. Theo như Thi Thiên thứ 23 và Thi Thiên 121. Nhưng vì sao Chúa không dẫn họ đi về đất hứa Canaan bằng con đường ngắn nhất mà phải dẫn đi theo con đường vòng qua sa mạc? Chương trình của Chúa vượt xa mọi dự tính của con người. Trong tiên tri Esai chương 55 câu 9, lời Chúa phán, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Câu 17 và 18 cho thấy, khi Chúa đã chọn thì đây là con đường đầy ân sủng và thích hợp nhất cho Israel. Đức Chúa Trời không dẫn dân sự Ngài đi theo con đường họ mong đợi, nhưng đi theo sự khôn ngoan và mối quan tâm của Ngài vì cớ lợi ích cho họ. Trước hết, con đường Chúa dẫn đi là con đường đầy ân sủng. Theo câu 17 phần A, Chúa phán, e khi dân ấy thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng? Chúa biết khuynh hướng yếu đuối của dân Israel là thế nào. Họ dễ nản chí, bỏ cuộc, mau đổi thay, nhất là khi đối diện với hoạn nạn thử thách. Đặc biệt là lòng họ mau xu hướng về Ai Cập, mặc dù tại đó họ chỉ sống trong thân phận nô lệ. Công cuộc giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập đã hoàn tất, nhưng giữ cho lòng dân Israel không còn hướng về Ai Cập là một việc lâu dài và là một việc rất khó. Chúa tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với dân Israel. Ngài biết khuynh hướng yếu đuối của họ. Chúa dẫn họ đi con đường ân sủng, giảm nhẹ thử thách, mở một hướng đi để cho họ có thể chịu được. Theo như Phaolô nói trong thư Côrintô thứ nhất chương 10 câu 13. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Vấn đề là họ phải tin cậy Chúa và vâng lời Chúa khi Ngài mở đường cho ra khỏi. Chúa giúp họ hướng về đất hứa, ham thích vào đất hứa thay vì mơ tưởng trở lại Ai Cập. Vì vậy Chúa đã chọn cho họ con đường dài hơn nhưng an toàn hơn. Ngày nay, chúng ta có thể nản lòng khi ý Chúa khác với ý mình. Nhưng học bài học của tuyển dân, ta cần hết lòng tin cậy Chúa khi phải đi theo Chúa bằng con đường dài hơn và lắm khi đòi hỏi phải kiên nhẫn lâu hơn. Vì đâu là con đường tốt, Chúa biết rõ hơn chúng ta. Trong câu 18 phần B, cho thấy dân Israel cầm khí giới ra khỏi Ai Cập. Cụm từ cầm khí giới khiến chúng ta nghĩ rằng họ được võ trang đầy đủ. Thật ra theo bản gốc Hy Bá, từ này nên dịch là có tổ chức đội ngũ chỉnh tề theo từng hàng 5 người thì tốt hơn. Theo khả năng lãnh đạo và những gì Môi-se đã được huấn luyện tại Ai Cập, có lẽ ông đã bố trí họ theo đội ngũ có hàng lối chỉnh tề, mặc dù chỉ đi bộ, nhưng di chuyển có trật tự chứ không ô hợp vô tổ chức. Xuất hành khỏi Ai Cập từ thân phận những người nô lệ, quân đội Israel chỉ được trang bị hết sức thô sơ mà thôi. Nếu so với quân đội Ai Cập hay quân đội của Philippines, thì họ không thể nào sánh kịp. Chúa biết dân Israel chưa sẵn sàng cho chiến trận, nên Ngài đã không dẫn họ vào con đường phải đụng độ với người Philippines. Cho nên, Chúa dẫn họ đi con đường đồng vắng về phía nam theo hướng biển đỏ, thay vì đi dọc theo biển Địa Trung Hải. Con đường của Chúa chẳng những là con đường ân sủng, mà đường lối Chúa còn là con đường thích hợp nhất cho Israel. Bởi vì qua đó có những bài học bổ ích cần thiết cho một dân tộc mới hình thành, nên Chúa đã phải dẫn họ đi lâu dài trong sa mạc. Trong đó cũng có những thử thách, khó khăn tùy sức chịu đựng của tuyển dân, để cả dân sự Israel và mỗi cá nhân được rèn luyện, tiến bước và kinh nghiệm Chúa càng thêm. Họ sẽ thấy việc Chúa làm trên biển cả đối với quân đội Ai Cập để thêm lòng tin cậy Chúa. Người đi theo con đường Chúa dẫn dắt chắc chắn được tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa bởi vì luôn luôn có Chúa đi trước dẫn đường. Mặt khác, con đường đó thích hợp nhất cho Israel vì là hướng đi chính xác nhất, an toàn nhất. Israel được Chúa bảo vệ và chăm sóc chu đáo qua trụ mây và trụ lửa là một dấu chứng cụ thể họ luôn có Chúa ở cùng. Trụ mây là bóng mát cho họ khi nắng gắt, là tường che trước quân thù nghịch. Trụ lửa là ngọn lửa sưởi ấm, là ánh sáng soi trong tối tăm, ngăn cản thú dữ, vân vân. Đi theo trụ mây và trụ lửa dẫn đường, bảo đảm họ sẽ không sai trật, không lạc hướng. Ngày nay, sống giữa cảnh đời đầy cám dỗ và những khuynh hướng sai lầm, Chúa cứu thế Giê-xu chính là gương mẫu tuyệt đối cho con dân Ngài, và lời Chúa là chân lý không đổi thay. Cũng như dân sự ngày xưa đã theo trụ mây và trụ lửa, Kinh Thánh cho biết, nhìn xem Chúa cứu thế Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Thứ Hê-bơ-rơ chương 12 câu 2. vì Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 21. Ngoài ra, ta thấy Môi-se cũng không quên ghi lại một chi tiết tuy nhỏ nhưng rất quan trọng về hài cốt của Joseph. Trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 25, Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng, quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Không như Gia-cốp đã được an táng tại Canaan, thi hài của Joseph còn được giữ lại tại Ai Cập. Di chuyển hài cốt Joseph về đất hứa là một hành động cụ thể nhắc tuyển dân Chúa nhớ rằng Ai Cập không phải là quê hương của họ, và cũng chứng tỏ rằng khi Đức Chúa Trời phán hứa cùng Abraham trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 13 đến 14 và cảm động Joseph dặn dò trăn trối những lời đó, thì Đức Chúa Trời cũng đã theo kỳ định của Ngài mà dẫn dắt dân Israel về đất hứa. Việc di chuyển hài cốt của Joseph cũng nhắc nhở cho Israel về cuộc đời tin kính và đầy tràn phước hạnh của ông. Thư Hebrew chương 11 câu 22. Đức Chúa Trời có chương trình, có thời điểm cho mỗi sự việc, và Ngài luôn giữ lời hứa, giữ giao ước của Ngài với tuyển dân, với mỗi con dân Chúa ngày nay nữa. Joseph nói, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng, Chúa sẽ giúp đỡ các anh em. Những chi tiết đó cho ta thấy chương trình lâu dài của Đức Chúa Trời qua tuyển dân Chúa để đem Chúa cứu thế vào đời được thực hiện từng bước, không nhầm lẫn, không bỏ dở và không sai trật. Kính thưa quý thính giả, sự kiện tuyển dân Israel được giải cứu ra khỏi Ai Cập đã được ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước có liên quan gì đến mỗi chúng ta ngày nay? Có thể nói, toàn bộ câu chuyện tuyển dân được giải cứu là một khuôn mẫu quan trọng làm sáng tỏ và minh họa cho ơn cứu chuộc thiên thượng dành cho mỗi cơ đốc nhân chúng ta trong thời Tân Ước. Nhờ khuôn mẫu đó, chúng ta có thể liên tưởng dễ dàng đến con đường theo Chúa của mình và hiểu rõ hơn về ơn Chúa đã cứu mình khỏi tình trạng nô lệ dưới gông cùm tội lỗi. Nếu không được Chúa cứu thế đến trần gian tìm và cứu chúng ta, nếu dòng máu cao quý của Chúa cứu thế Giê-xu không đổ ra để đền chuộc chúng ta khỏi án chết vì tội mình, thì mỗi chúng ta không bao giờ có hy vọng được tha thứ và giải phóng, không bao giờ có hy vọng được sạch tội và sống trong tự do. Cho dù chúng ta cố gắng khổ công, làm lành, lánh dữ hay tu thân hành thiện đến đâu, cũng vẫn còn bị trói buộc trong gông cùm tội lỗi như tuyển dân đã từng chịu ách thống trị hà khắc của Ai Cập. Vì vậy, lễ vượt qua, lễ ăn bánh không men và đường lối Chúa dẫn dắt bảo vệ Israel cho ta thấy Chúa muốn chúng ta, cũng như tuyển dân Chúa ngày xưa, cần phải sống trong tinh thần biết ơn Chúa, tìm biết ý muốn Chúa và vâng lời, vì như vậy mới trưởng thành trong niềm tin kính Chúa và sẽ trở nên nguồn phước hạnh cho nhiều người. Thiếu sự dẫn dắt của Chúa, đi ra ngoài sự chăm sóc của Chúa, chúng ta sẽ sống trong lầm lạc và bất hạnh, cũng như những người chưa hề biết kính thờ Chúa.